thủ đắc sự năng trị và sở trị của tám chánh đạo, mà đạo đế là con đường mà mình đi theo để điều phục cái tâm và chứng cho niết bàn. Nên thường thường trên con đường đạo, đạo đế mình đi thì thường thường là cái pháp của đạo nó có cái lực để mà nó điều phục cái gì, nó thành nó gọi là năng trị, là sở trị, điều phục những cái tâm phường não, những cái tâm cấu quế gì, những cái gì cái gì, thì nó năng trị sở trị. Thủ đắc về sự tu tập, về tám chỉ tánh đạo, trong đường tu tập như vậy thì nó phát sanh cái gì, nó bị chướng ngại cái gì, là họ mấy người này mà họ tu họ lấy làm như là chuyên, là thành họ rõ từ chút gì cả án vậy đó. Thủ đắc về sự chưa phát sinh thì làm cho phát sinh của tám chỉ tánh đạo. Nhớ nha quý vị, đi một cái pháp nào đó là đều có tứ chính cần trong hết trơn á. Tứ chính cần đó là cái gì mà nó nghịch với pháp mình thì mình có thể loại đi. Nên những pháp ác chưa phát sanh, pháp ác đối với pháp của mình, chẳng hạn như cái pháp về niệm A Di Đà đi, pháp mà niệm A Di Đà, nhưng mà chẳng hạn như mình niệm A Di Đà mà phải có cái nguyện sanh mà đúng pháp A Di Đà. Bây giờ mình niệm A Di Đà mà không có nguyện sanh, nó gọi là ác pháp với pháp A Di Đà, với cái nguyện sanh, thành ra cái pháp đó mà nó phát sanh ra phải loại bỏ đi, hiểu không? Chứ chính cần là nói như vậy, chứ không phải là chính cần phải nói việc thiện làm, việc không việc ác không làm. Thiện đối với cái pháp mình và ác đối với pháp mình. Cái nào mà thiện đối với pháp mình chưa phát sanh làm cho phát sanh, thiện đó chẳng hạn như bây giờ nó A Di Đà mà cái tính nguyện là chánh, mà bây giờ mình tu hoài mà cái tính nguyện mình nó không phát triển, tức là nó chưa phát sanh được, thì phải làm cho phát sanh. Đấy cái chứng cần ra áp dụng cho nó, chứ không phải là thiện này là làm những các bố thí thì giới, cái thiện này nó là trợ, nó không phải của pháp. Nó rồi cái đặc ác nó phát sanh thì phải đoạn diễn nó đi. Chẳng hạn như bây giờ nói là niệm Phật muốn vô được tam muội là phải có nhất tâm, ví dụ như vậy. Nó bây giờ vô nhất tâm không được thì cái đó là ác pháp. Thì bây giờ mình phải ngoài vấn đề mình phát nguyện rồi, nhưng mà phải làm sao để mà vô được nhất tâm nữa, thì phải tìm cách để vô nhất tâm. Cái nào mà không vô nhất tâm thì mình tầm mình vừa mình niệm mà cái tâm mình tán loạn hoài thì mình phải tập lại để cho nó niệm cho nó chánh định, thì cái đó là phải loại đi. Thì tứ chính cần luôn luôn là nó bổ sung cho tất cả các pháp, chứ không phải là cái quan niệm mà tứ chính cần là cái việc thiện, là những việc thiện bình thường thôi, không phải. Cái việc thiện đa số người ta hiểu theo việc thiện của giới, là tại vì cái người đó đi trì giới. Còn nếu mà đi những pháp khác á, thì cái thiện nó là cái khác. Bây giờ nó nhớ kỹ vậy đó ha. Thành ra trong này nó nói nè, thủ đắc sự chưa phát sanh thì làm cho phát sanh của tám vị chánh đạo, đó giống như là cái tứ chính cần vậy đó. Thủ đắc sự đã phát sanh thì làm cho kiên cố, vững mạnh tăng trưởng lên, giống như cái tứ chính cần vậy đó. Cái thiện pháp đã phát sanh thì làm cho nó kiên cố tăng trưởng, bội phần tu tập cao hơn và rộng ra của tám chi thánh đạo, nên xác định sự hiểu biết của mình. Thì cái đây là những cái pháp tu của bên La Hán á, tại vì ông ngồi chung với cái vị La Hán mà, thấy không? Ông nói gặp cái gì Bí Xu không à, tại Bí Xu thì tu mấy pháp này. Bạch Đức Thế Tôn, con chứng kiến như vậy thì nghĩ riêng như vậy, các vị trưởng lão này căn cứ sự hiện quán có thủ đắc, tất cả những sự hiện quán này nó căn cứ vào những hành tướng, nên có sự đắc của hành tướng, tức là đặc biệt, chứ không đắc được cái tổng. Hiện quán có thủ đắc mà nói các pháp, đã xác định sự hiểu biết của mình như thế, thì biết các vị toàn là tăng thượng mạng, tức là tăng thượng mạng này á, bị lỗi là tăng thượng mạng, là tại vì người nào cũng nói chứng hết trơn mà thực sự không chứng được thắng nghĩa đế, cái lỗi thôi, nhưng mà thực sự mấy người này họ không biết, thành ra không có bị cái tội tăng tàn thôi, nhưng mà bị mang cái danh là tăng thượng mạng, tức là chưa chứng được thắng nghĩa đế mà cứ nghĩ mình là chứng thôi, thấy không? Nhưng mà họ chứng này là trong cái vô minh, thành nó không có bị. Còn nếu mà mình nói nó đại giọng ngữ á, nó cũng gọi là tăng thượng mạng nữa, đại giọng ngữ nó cũng thừa tăng thượng mạng, nhưng mà có tính cách giọng, tức là mình rõ ràng là mình hiểu thắng nghĩa đế là gì mà mình chưa đạt được, mình nói thì nó mới dính vào cái đó thì mới bị lột. Hay còn cái này là vì không biết, toàn là tăng thượng mạng, tức là chưa chứng mà nói chứng, đây chưa chứng đây, chưa đắc mà nói đắc. Cái đây là họ có thủ đắc, nhưng mà thủ đắc do sự hiện quán hành tướng, chưa thủ đắc được thắng nghĩa đế, nên khi họ nói cái thượng đắc của họ đó thì là tăng thượng mạng, tức là chưa đắc thiệt, bị tăng thượng mạng chi phối nên không thể thấu hiểu đặc tính phổ biến toàn thể và đồng nhất tánh vị của thắng nghĩa đế. Thì thắng nghĩa đế có tính là nhiếp hết tất cả các hành tướng, nó là tổng tướng của tất cả các pháp. Vì thế nên Đức Thế Tôn thật kỳ diệu, là khen Đức Thế Tôn. Cho đến Thế Tôn thật khéo nói, kỳ diệu khéo nói là kỳ rồi, giảng rồi, giờ mình khỏi giảng nữa. Ấy là ngài nói thắng nghĩa rất nhỏ, cái này cũng giảng rồi, cái di tế gì bọn đó, thậm thâm, cùng cực rất nhỏ, rất sâu, cùng cực rất sâu. Cái trí tuệ này A-la-hán nó không có đạt được, thanh văn A-la-hán và ngoại đạo không đạt được, nên nói là rất sâu, khó biết và cùng cực khó biết. phổ biến toàn thể và đồng nhất tánh vị. À, thành ra cái thắng nghĩa đế nó nằm trong tất cả các pháp hết á. Nó là tổng tướng của tất cả các pháp, tất cả các pháp đều đồng một cái vị đó là thắng nghĩa đế. Nhưng mà những cái nghiệp của mình á, mình bị chấp, mình thấy thiên, mình là tại mình thấy thiên chứ nó không phải là nó không có. Khi quý vị hiểu rồi, quý vị ngộ được rồi, quý vị thâm nhập được rồi thì quý vị thấy được nó, lúc nào cũng thấy được cái tổng tướng đó. Không, nhưng mà lúc đó bị nghiệp điều khiển hay là bị vật chi phối thì lúc đó mình thấy được cái hành tướng thôi, thì mình không thấy được cái đồng nhất tính vậy đó. Bạch Đức Thế Tôn, các vị bí sư tu học trong chánh pháp, tức là đây là những cái bậc tăng họ tu học đúng chánh pháp của Phật mà còn khó thấu hiểu đặc tính phổ biến nhất vị của thắng nghĩa, huống chi những người ngoại đạo. Này là ca lên cái công đức của Đức Phật. Rồi đoạn này đâu có gì thắc mắc không? Rồi cái này mình giảng sơ thôi, để hôm nào giảng qua tới chỉ quán nói thâu hơn. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo trưởng lão thiện hiện, tức là tôi Bồ Đề, đúng như vậy. Bởi vì tại sao mà tiểu thừa nó chịu, nguyên thủy mà nó chịu mấy cái quyển kinh này? Bao nhiêu pháp hồi nãy nó chê quá trời. Thật ra bỏ vậy, nghe tôi kinh Di Ma Cập nó chê trời, chê tàn cái mặt luôn. Thành ra đương nhiên rồi, thôi nói là mình đang ngoại đạo giết để đã phá. Thành ra lý do đó mà kia. À, đúng như vậy trưởng lão thiện hiện, đối với thắng nghĩa rất nhỏ, cùng cực rất nhỏ, rất sâu và cùng cực rất sâu, khó biết và cùng cực khó biết, phổ biến toàn thể, phổ biến tức là biến khắp, biến khắp cái chỗ nào cũng nó cũng có hết trơn, và cái hình tướng nào nó cũng có nó hết trơn, toàn thể tức là nói về tất cả chỗ cái hình tướng nào cũng có nó hết trơn, và đồng nhất tính vậy, tức là nhưng mà mặc dầu phổ biến tất cả hình tướng khác nhau nhưng mà bất cứ hình tướng nào nó cũng có một cái giống nhau, nó là cùng một vị hết, chứ nó không phải là gì hình tướng khác nhau mà nó khác. Thái là ý nói vậy. Như Lai đã thể hiện chánh biến giác. Bây giờ cái pháp đó thì Như Lai sau khi mà đã thành Phật rồi để thực hiện được cái sự thấy biết chân thật mà biến khắp rồi đó, thì Như Lai nói rõ cho người chánh biết giác rồi, thì Như Lai nói rõ cho người, tức là Như Lai dùng cái phương tiện để nói cho nó thực sự nó vượt ra ngoài ngữ ngôn rồi. Trước hết hiện hiện Như Lai đã nói cái thanh tịnh sở duyên nơi toàn thể năm uẩn chính là thánh nghĩa. Thì mình nói là cái tổng tướng của các pháp á, chứ là thắng nghĩa thì cũng giống vậy thôi. 47 nên coi nghĩa là gì. Thanh tịnh sở duyên đó, bây giờ cái vừa vừa mắt mình nhìn ra thấy ra cái bàn, thì cái bàn nó gọi là sở, còn cái mắt mình nó gọi là năng, thì cái đối tượng á của một cái thức thì nó gọi là sở. Và cái đối tượng đó thường thường bị cái nghiệp nó hàng buộc, thành nó bị gọi là tướng phược hay là trọng phược. À, giờ cái đối tượng mà trong sáng do tệ giác trong sáng nhận thức được thì nó không bị phượt nữa, thì nó gọi là cái sở duyên đó, gọi là tướng đó, nó thuộc về sở mà. Thành ra do tệ giác trong sáng nhận thức được nó vượt được tướng phượt, thì tướng động phượt nó gọi là thanh tịnh. Hiển Dương Luận 16 nói thắng nghĩa chính là thanh tịnh sở duyên. À, tại vì thắng nghĩa nó phổ biến tất cả các vật nên ngay cái sở duyên nó cũng có thắng nghĩa. À, sở duyên tức là thuộc về sở, gọi là tướng phần. Và cái năng duyên đó thì nó cũng là thắng nghĩa luôn, tại vì nó phổ biến mà. Chứ không phải là mình nói sở duyên là mình chắc tướng không có, ngay cái năng duyên nó cũng là thanh tịnh luôn. À, nhưng mà trong này đa số là người ta nhận thức, rồi người ta bị kẹt trong cái nhận thức, lấy sở duyên là cơ sở. Cái sở duyên này là do cái sự tuệ giác mà thấy đúng chúng chân lý. Thành ra khi mà thấy đúng chân lý rồi đó, thì mình không bị nó ràng buộc nữa, thì mình thấy được cái thanh tịnh của nó, cái thắng nghĩa đế tướng của nó. À, mà do thấy được thân định thế tướng của nó và đúng cái đó thì mình vượt qua được hành tướng, mình vượt qua được cái tầm tư, thấy không? Do đó mình nói người ta nói mình khùng. Thường thường mấy người giác ngộ người ta nói con người khùng không à, bởi vì thực sự mà nhiều khi cái người giác ngộ mà họ gọi là họ khéo điều phục và họ muốn độ sanh á, thì lúc đó họ mới nói giống cho chúng sanh được, tức là vừa phát miệng họ nói giống chúng sanh cho, chứ thực sự thấy khác, họ thấy giống chúng sanh nữa. Nhưng bây giờ nói khác chúng sanh thì độ không được, vẫn phải tùy theo phương tiện mà nói, chứ thực sự không phải. Cái nhìn họ hoàn toàn có thấy khác với mình, bởi cái nhìn đó phải nhìn cái nhìn của đúng cái đạo lý, đúng cái chân lý, rồi họ nhìn nó khác. Chàng thấy pháp không, họ thấy không tuyệt, chứ không phải họ làm như họ vì phương tiện đổi danh thì họ mới giả tá, họ nói là có. Thành ra bây giờ mình không nói mấy người tu giác ngộ gì ha. Tu mà thí dụ như mà đạt được sơ thiền nhị thiền là bắt đầu họ đã nói mát mát rồi. Cái sắc nó sắc sơ thiền nó bắt đầu biến hiện trong tâm, họ thấy sắc nó khác cái sắc mình rồi. Ha, họ nhìn cái sắc mình mà họ thấy sắc khác. Nó chết vậy đó. Họ diễn tả theo họ thì mình thấy họ hồn. Ở đây mình thấy sao anh? À, Như Lai đã nói cái thanh tịnh sở duyên, tức là cái tướng mà rồi tất cả những cái cấu nhiễm, tức là liễu ngộ được cái thắng cái tướng mà tương ứng như thắng nghĩa đế nơi toàn thể năm quẩn, chính là thắng nghĩa. Về năm quẩn nó không phải là thật nữa, năm quẩn nó đồng một nghĩa là thắng nghĩa, chứ không phải là năm quẩn nó khác nhau, một cái là sắc, một cái là thọ, một cái tưởng hình thức, là năm cái thể khác nhau, không phải. Chính ngay năm quẩn này là thắng nghĩa, tức là trong cái kia mà nói về chiếu kiến ngũ quẩn dây không á, ngũ quẩn dây không tức là năm quẩn nó đều là không, thành ra sắc thọ tưởng hình thức là một, một cái thắng nghĩa. Như Lai đã nói cái thanh tịnh sở duyên nơi toàn thể 12 xứ, vì mỗi hai xứ á nó cũng là cái sở duyên của mắt tai mũi lưỡi, mấy cái kia mắt tai mũi lưỡi thân ý mà sanh ra được 12 xứ. Thì trong 12 xứ này đó, tại vì thắng nghĩa đế nó phổ biến, tức là nằm hết trong 12 xứ mà nó cũng là nhất vị, nên bản chất trong 12 xứ này nó là thanh tịnh sở duyên, phải không? Thì Phật cũng đã nói rồi, 12 duyên khởi cũng vậy, 12 duyên khởi là tại vì chấp trước các hành tướng, chấp trước các kia mà sanh ra là vô minh, sinh hành, sinh diệt này kia đại khái, thành ra chia ra là 12 cái vị, phải không? Để mình nói ra 12 hành tướng, nhưng mà cái đó cũng là thanh tịnh sở duyên. Bốn thịt cũng vậy, bốn đế, 18 giới. 18 giới này là cái gì? Sáu căn, sáu trần, sáu thức, bốn niệm trú. Bốn niệm trú hay là bốn niệm xứ á, bốn chính đoạn tức là tứ chính cần á, bốn thần túc tức là ngũ như ý túc, tứ như ý túc, năm căn, năm lực. Thì cái này nó chia ra pháp á, chia trẻ từng pháp, tức là thấy hành tướng khác nhau nhưng mà nó đồng một cái, đồng nhất tính vị, tức là thắng nghĩa đế. Bảy giác chi, tám thánh đạo chính là thắng nghĩa, toàn thể cái đó chính là thắng nghĩa, cái nào trong đó cũng là thắng nghĩa hết á. Cái thanh tịnh sở duyên ấy nơi toàn thể năm quẩn, nó là đồng nhất tính vậy, không có dị biệt. Đó, bây giờ mới nói nó ngắn lại, nơi toàn thể năm quẩn đó thì năm cái đó, đó đều đồng nhất tính vậy, là không có dị biệt. Bây giờ mình tu, bây giờ mình quán chiếu kiến ngũ quẩn vậy không? Bây giờ tập như đặt thử nha, trong kinh Bát Nhã nè, quán tự tại Bồ Tát gì là chiếu kiến ngũ quẩn vậy không, độ nhất thiết khu ánh, thì chiếu kiến sao? Làm sao mà vô làm thành ra cái đó mà nó kẹt á? Chiếu kiến ngũ quẩn hay không, tức là thấy năm quẩn rõ ràng, thấy năm quẩn nó khác rồi, bây giờ thấy năm quẩn nó khác rồi, bây giờ mình chiếu rồi, giờ để làm sao cuối cùng mình thấy rằng sắc cũng không, thọ cũng không, tưởng cũng không, hành cũng không, thức cũng không. Thì cuối cùng á, sau khi mình đạt cái không hết á, thì mình phải đi tới giai đoạn thứ ba, không thấy năm quẩn nữa thì mới được. Chứ mình còn thấy là còn sắc là không, thọ không, tưởng không, trong tâm mình nó có năm hành tướng, thực sự cái không nó là cái không tưởng tượng. Khi nào mà không thấy nó năng vững được á thì mới thực cái không được, toàn thể nó không. Còn giờ mình chiếu kiến không trúng á, mình chiếu kiến cũng thấy vậy, mình chiếu kiến hoài rồi cũng thấy sắc không vậy, thấy không? Rồi họ thấy thọ không, tưởng không, mình chiếu kiến lại rồi mình cũng thấy sắc là một cái gì á, thọ là cái gì, tưởng cái gì cũng vậy à. Chứ còn thứ ba thứ tư cũng thấy bạc nó nằm được á, thì rõ ràng là trong cái tâm mình không thấy không, thấy không? Mình thấy rõ ràng năm cái nó sao không? Nếu mà hai năm cái đó mà đều không thì tất cả nó là toàn không, nó là không hết, nhưng mình tách không được, mình vẫn thấy là tướng vị nó vẫn vị, tướng không thì nó có cái không, thấy không? Mình tách không được. Khi nào mà mình thấy là toàn thể mà do không, tức là lúc đó đó thọ tức sắc, rồi thọ tức hành, thọ tức tưởng, mà nó là không, nó không trong cái tánh. Lúc đó cái tâm của mình thực sự, bởi vì cái người mà ngộ không, họ thấy cái gì cũng không hết á, nhưng mà họ theo tiếp tục, họ muốn độ sanh thì họ lấy cái vị tướng họ nói, họ đồng cái nghiệp với mình nên tự nhiên cái tướng vị nó phát sanh. Tôi nói là họ đắc sơ thiền, họ thấy cái sắc khác rồi, đương nhiên sao phải giống mình được. Cái người đắc sơ thiền cũng như người ngủ mơ, là thấy cảnh trong mơ, không thể nào nói cảnh ngoài đời được hết, đâu giống cảnh ngoài đời được hết trơn á. Bây giờ muốn giống cảnh ngoài đời á, là đương nhiên làm sao, là phải trụ cái tâm giống cái tâm mình. Thế họ trụ cái nghiệp thức giống như cái nghiệp thức của người mình, thì cái tướng nó mới hiện lại thành cái đó, họ mới nhìn ra chứ. Cái cặp mắt của họ là nhìn là sắc nó biến rồi, sắc nó biến quá, nó không còn cái đó nữa. Thành ra mấy người mà chẳng hạn như họ chết một nghiệp sanh chư thiên á, nghe cái lúc mà cái sắc nghiệp của họ hết, cái nghiệp lực họ không còn đó, thì cái nghiệp chư thiên đó hiện ngay lúc họ còn sống, họ mở mắt họ thấy cảnh chư thiên không à, lúc chết họ thấy chư thiên tới rồi, chư thiên họ đâu có thấy cảnh mình nữa. Thành ra lúc lúc đó, đó là cái sắc nó biến hiện. Bây giờ họ muốn diễn tả cái mình, họ không thấy nữa, mở mắt họ đâu có thấy, Thành ra cái người đó mà họ muốn thấy, họ nói chuyện với mình, họ phải trú cái tâm họ lại, trú cái động nghiệp chúng sanh thì họ mới thấy giống chúng sanh. Chứ cái tâm họ mà đã không rồi thì họ thấy không, chứ họ thấy chúng sanh được. Nó là đồng nhất tính vậy, không có gì biệt. Như nơi toàn thể năm quẩn thì nơi toàn thể 12 xứ, nhắc lại thôi, nơi toàn thể 8 thánh đạo đó cũng như vậy, đồng nhất tính vậy, không có gì biệt. Do thành ra giai đoạn đầu quý vị có thể là quán từ hành tướng, hành tướng, hành tướng. Nhưng mà trong kinh điển nó nói rằng là cái người mà thượng căn á, họ quán hành tướng thấy thành không rồi, tự nhiên họ hiểu cái không này bao trùm hết. Còn mấy người kia là từng bậc, tại bởi nhiều tu thiền đó, gọi là thượng hay là thượng căn hay hạ căn nó khác nhau. Có nhiều ông ngộ một công án là ngộ hết tất cả công án. Chứ là ngộ công án là thấy được động tướng, là lúc đó họ thấy luôn hết tất cả, cũng như là 12 xứ, họ thấy được một xứ thôi là thấy cái xứ kia họ thấy hết. Còn những người mà gọi là độn căn á, rồi ngộ được công án là tổ giải rồi, qua công án khác bị vướng. Vướng tức là trong 12 xứ họ đi từ từ. Khi mà giáp hết một số 12 xứ thì phá được từ từ, lúc đó họ mới từ từ họ mới nhiếp được. Thành ra cái tổ đó là có nhiều người ngộ rồi vẫn phải tham thiền tiếp tục, đi tham công án tiếp tục, rồi tổ khác phá tiếp nữa thì cuối cùng họ mới ngộ được lúc đó. Còn có nhiều ông ngộ cái đầu ngộ luôn, ngộ luôn là lúc đó thật sự ra một pháp nó nhiếp hết tất cả các pháp rồi, như đã ngộ cái pháp mà họ mà thượng căn tự nhiên thấy hết cái pháp, cái dung thông hết rồi tự nhiên là thông suốt. Còn người kia đó là tại vì độn căn nên cái phá của họ thì họ vẫn bị vướng, họ vướng tại vì họ chấp tranh thủ, họ vẫn chấp thủ di tế, và hình tướng đó thành ra phải dùng cái khác để phá nữa, gỡ thì nó mới hết. Do đạo lý này nó cũng như vậy, đồng nhất tính vậy, không có gì biệt. Tức là mấy cái đó không có gì biệt hết trơn, thì nếu mà đã không có gì biệt hết thì lúc đó tám thánh đạo gì đó, cái sở đắc sở chứng mà thắng ngay vừa đế thì nó cũng giống như là 12 xứ, giống như là năm căn, giống như năm lực, thì nó mới không gì biệt. Mà không gì biệt gì đó thì mới không dính vào cái tăng thượng mạng, còn thấy là có thủ cái tướng đắc sai biệt là tập. Trong này nó nói là tại vì mấy người kia họ thủ tướng đắc sai biệt, rồi gieo nhân thành tướng sai biệt, thấy cái quả sai biệt xuất hiện, là cái tâm nó không lấy cái thắng nghĩa đế tướng làm cái chỗ sở quán sở chứng. Thành ra sau này bắt đầu cái gì học về cái chương mà Di Lặc mà dạy sở chứng, họ lấy thắng nghĩa đế tướng làm chỗ sở quán sở tướng sở chứng. Mấy cái chương đầu mục đích đó để nó trạch cho mình thắng nghĩa đế tướng là cái gì, để sau này mình biết cái chỗ đó để mình lấy làm cái chỗ sở quán sở chứng. Còn nếu trạch không được mình sao mình nắm. Thành nó giải tới giải lui, giải tới lui đó, để cho mình hiểu cái được cái mình mường tượng đó, mình tương ứng được nó, thì sau này mới lấy cái đó làm cái chịu quán. Thấy không? Thì nó chịu quán thì cái nhân là thắng nghĩa đế tướng, thì đắc được cái quả là cái quả vô phân biệt trí. Còn nếu không á là nó sẽ có cái là phân biệt hiện đắc sở chứng khác nhau, mà làm ra cái đó nó thành ra cái vấn đề nó không trúng, nó trúng theo cái pháp thôi, tức là cái pháp nào có nhân quả cái pháp đó. Thấy không? Nhưng mà vô được cái thắng nghĩa đế tướng, vô được cái tăng không thật tánh vô không được. Thứ nữa, thiện hiện các vị bí xu tu quán thấu hiểu chân như thắng nghĩa vô ngã nên một quẩn. Các vị bí xu thì tu đạt được cái vô ngã tức là trong một pháp bản chất nó không có cái tự tánh thật sự thì gọi là vô ngã chứ không phải là không có mình nha. Nghe như cái ly này nó là vô ngã, tức là cái ly này không có cái bản chất của cái ly thật sự. Tôi úp xuống thì nó thành ra một cái gì đó chứ không phải là cái ly nữa. Tôi úp xuống thì trên này người ta có thể người ta là làm ta đựng để đồ, ta có thể nói là cái ghế cái gì ngồi lên, nhưng mà ví dụ như nó không nghe là cái ly nữa thì nó không có một cái pháp, nó không có bản tính thật sự, là cách nào họ dùng thì nó biến thành cái khác. Thì cái vô ngã có nghĩa là vậy, vô ngã có không nghĩa là không có tôi, không có tôi nó chỉ là một cái phần của vô ngã thôi. Nếu mà nói ngã chỉ có nghĩa không có tôi thì nó quá ăn nghẹt. Hiểu chân như thắng nghĩa vô ngã, tức là bây giờ hiểu được cái thắng nghĩa vô ngã nơi một quẩn. Một quẩn tức là hoặc là sắc, hoặc là thọ, hoặc là tưởng, hoặc là hành thức, thì không cần tìm cầu chân như thánh nghĩa ấy riêng biệt nơi các quẩn khác. Đây là bậc thượng căn là gì đó, tại vì họ đạt được cái thánh nghĩa thật sự thì lúc đó họ hiểu là đồng nhất tính vậy, phổ biến tất cả, thì đương nhiên đâu cần phải tìm cái khác bản chất nó vậy thôi. Cái tâm họ vượt thoát được liền. Nhưng mà không phải là người nào cũng vậy, thì có nhiều người vẫn bị kẹt. Tôi coi cái vấn đề mà thiền tông đó, bởi vì coi các tổ của mấy thiền tông á, có nhiều ông tổ, nhưng khi tổ vừa nói xong ngộ là ngộ luôn á, thành tổ luôn. Có nhiều ông ngộ rồi tổ chỉ qua ông thiền khác đi tham con ác khác nữa, tham năm ba lần mới ngộ, tại vì cái tâm họ vẫn vướng cái di tế mà ông tổ không thấy. Rồi cho tham mà ông kia ông phá giải hết từ từ. Thì trong này nó nói theo cái ý nghĩa đó, tức là thấu hiểu chân như thánh nghĩa vô ngã nên một quẩn thì đủ rồi, thì không cần cầu tìm chân như thắng nghĩa ấy riêng biệt nơi các quẩn khác. Nếu mình còn cầu tìm cái nghĩa khác, tức là trong cái tâm di tế của mình vẫn thấy hành tướng sai biệt, tức là vẫn chưa hiểu cái gì với cái đầu, rồi nơi 12 xứ cho đến nơi 8 thánh đạo. Chỉ cần là thấu triệt được một cái, tức là hiểu được thánh nghĩa, tự nhiên cái khác. Và chính cái trí thích ứng với chân như thánh nghĩa bất nhị này, tức là bất nhị này, tức là đồng nhất tính dị đó, nó gọi là bất nhị. Cái trí thích ứng, cái trí là những cái gì nó phát sanh ra thì gọi là trí. Cái trí là một cái gì, một cái thức nó biến hiện, nó là thành ra nó không có nghĩa là không, thành nó không có nghĩa nó tương ứng với chân không được. Cái trí thì không có nghĩa là tương ứng với chân không được hết trơn á, bởi vì mình có trí mà làm sao mà tương ứng không, thành nó chỉ trong này nó chỉ tương ứng thôi, nó không thể là chân không mà nó có thể tương ứng, tức là nó làm không sai với cái thắng nghĩa thì nó gọi là thích ứng. Nếu chân không thì không thể là trí. Thành ra khi mà khởi trí ra mà thì cái trí này nó có một cái nó tương ứng với thánh nghĩa, nó thích ứng với thánh nghĩa, chứ nó không thể là chân không được, tại vì nó đã khởi rồi. Thì mình tu cũng vậy đó, mình sẽ tu cái quán của mình, lấy mình cũng tương ứng với thánh nghĩa, mình làm là một cái thánh nghĩa là không, làm sao mà quán. Thành ra quán trí của mình phải có cái quán trí. Quán trí này là cái trí nó tương ứng với thánh nghĩa thôi, tức là cái gì nó đồng với thánh nghĩa vậy đó, không giống thánh nghĩa vậy đó. Thì chính cái trí thích ứng với chân như thánh nghĩa bất nhị này làm căn cứ, tức là làm nền móng, tức là phải hiểu được chân như thánh nghĩa này nó làm căn cứ. Đó, mà thẩm cứu, tức là cứu xét, thẩm định, tiến chứng chân như thánh nghĩa, đây là cách tu đó. Chân như thánh nghĩa là không, do không cách nào mà đem nó ra nó làm cái đối tượng nó quán được hết á. Muốn đồ đó quán là phải dùng cái trí nó mới quán, nó gọi là quán trí, phải dùng cái trí để quán. Mà giờ cái trí là hiện tướng rồi, cái trí là hiện tướng rồi, do đó nó chỉ tương ưng thôi. Thế mà tương ưng với đề mục thôi, cho em như tôi nói bây giờ không chướng ngại thì cái hư không là một cái tương ưng với không chướng ngại, hiểu không? Khi cái tâm tôi lấy hư không làm đối tượng, tức là tôi đang tập một cái gần giống như cái tương ưng thánh nghĩa, nhưng mà cái đó là tương ưng thôi, tương ưng với cái tánh không chướng ngại của cái thánh nghĩa thì mới được. Chứ bản chất nó không rồi, nó không cách nào mà nó kia. Thành ra khi mình khởi trí mình quán thì đương nhiên mình phải học thắng nghĩa để mình hiểu hết. Để trong lúc cái tâm mình khởi trí quán thì mình phải chấp trước, mình biết là nó thắng nghĩa nó vượt ngoài cái chấp trước, vượt ngoài tầm tư, thì mình bỏ đi để mình tương ưng, để không có chấp trước, không có tầm tư thì mình tương ưng. Thì cái đó đó thì mình lấy làm cái căn cứ để mà thẩm cứu. Thẩm tức là quán xét, nghiên cứu của thắng nghĩa, là tiến chứng, tức là tu hành tinh tiến và chứng được chân như thắng nghĩa, nhờ đó mà từ mình ngộ nhập được chân như thắng nghĩa. Đây là cách tu họ là vậy. Tại vì sau này bắt đầu ví dụ học chân chỉ quán thì bắt đầu nó lấy thắng nghĩa đế tướng làm đề mục, cái trí nó quán là đế nghĩa, mà làm sao mà quán được, có nghĩa là vô tướng mà sao quán. Thành lúc đó nó chỉ lấy cái trí thích ứng thôi, tức là cái tương ưng thôi. Tiến chứng chân như thắng nghĩa phổ biến toàn thể và đồng nhất tính vậy, dùng cái trí này. Tức là ví dụ bây giờ mình vô cái đó mình thấy nó có sở đắc, có sở thủ này kia là bỏ đi, có năng có thủ là bỏ đi. Cái này mình thấy cái gì mà có hai tướng xuất hiện mà đối kháng với nhau thì bỏ đi. Thành ra cái 48 đó mà tỏ nó kia nói là nghĩa là không có những sự hiện quán có thủ đắc theo nhị biên mà có thể thẩm cứu tiễn chứng chân như bất nhị này. Thế nên thiện hiện do đạo lý này mà trưởng lão hãy nhận thức thắng nghĩa là phổ biến toàn thể và đồng nhất chính vậy. Cái này nhắc tới nhắc lui hoài, chỗ nào quý vị tập quán thì bao nhiêu, chỗ nào quý vị quán sao mà nhìn một pháp thấy cả các pháp thì bao nghiệp nó cao siêu lắm. Mà thì bao nghiệp nó nói nghe mặt bụi có còn một thế giới. Một pháp nó có tất cả các pháp, ta lấy cái tiếng đồng nó nhiếp hết tất cả các đại, nó trong một lỗ chân lông này là có vô thập phương sinh vật. Đó là của bao nghiệp á, là nói là tại nó thấy được cái tiếng đồng, thấy được thắng nghĩa đối tướng. Đó do mình là không, chư Phật cũng không, nó thấy được hết. Mà thực sự nó thấy thành cảnh giới, nếu mà trong cái tâm nó hiện tướng ra. Tại vì cái chân không nó hiện, nó diệu hữu mà. Vậy nếu nó hiện tướng ra là thấy thập phương chư Phật nằm trong lỗ chân lông thiệt. Thành ra, tại vì nó phổ biến nhất vậy và toàn thể hết á. Lý do đó, khi nó bị tương ưng được thì những cảnh tướng của chư Phật mười phương nó nằm trong một hạt cải thôi. Hạt cải thấy được chư Phật mười phương, trong thấy cõi lạc nằm đó luôn. Thì cái lạc không rời ngoài cái tâm, rời các pháp. Thì hạt cải, hạt bụi nó cũng là cái pháp. Vì tại mình chấp, cái tâm mình chấp, thành ra mình thấy hạt bụi là tướng nó là khác với thập phương thế giới. Còn người kia là thấy được cái hạt bụi là đồng với thập phương thế giới, thì thôi lúc đó là thập phương thế giới nằm hạt bụi gì nữa. Sao nữa? Hiện hiện như năm quẩn thì chuyển chuyển khác nhau. Chuyển chuyển tức là thay đổi, tức là mỗi cái mỗi khác. Thấy không? Mỗi cái có những cách biến hóa khác nhau. như 12 xứ cho đến 8 thánh đạo thì cũng chuyển chuyển khác nhau, đây là nói tướng vị. Nếu chân như thắng nghĩa vô ngã của toàn thể các pháp ấy mà cũng khác nhau. Bây giờ mỗi pháp nó có cái chân, nếu mà trong này là chắc rằng là mỗi pháp có một chân như sắc nghĩa, nó thành ra một cái chân như sắc nghĩa nó mới khác nhau. Thì chân như thắng nghĩa này đáng lẽ cũng có nhân tố. Bây giờ cái này nó nương vào chẳng hạn như mỗi cái pháp nó khác nhau mà sanh ra thắng nghĩa khác nhau, tức là nó có cái nhân tố của pháp đó mà sanh ra thắng nghĩa này. Rồi cái pháp khác nó như nương nhân tố của khác, vì nó khác nhau nên nó sanh ra thắng nghĩa khác. Thì nếu mình cho rằng là mỗi cái như vậy nó có thắng nghĩa khác nhau đó, thì đương nhiên thắng nghĩa này là có cái nhân tố khác nhau mà sanh ra nha, cái nhân tố do nhân tố xuất sinh, tức là này có cái nhân, tại vì mấy cái kia là nhân, mấy cái kia là nhân sanh ra thắng nghĩa. Và không biết rằng là thắng nghĩa là không nhờ mấy cái kia, nó nằm hết trong mấy cái kia mà nó bồng hết rồi. Cái này là mình chấp nhân mà sanh ra thắng nghĩa. Thắng nghĩa vượt ngoài nhân quả, do đó cái gì nó đạt được được quả thật rồi là nhân quả không có ảnh hưởng nó là gì đó. Thì cái này đó lại mình cho rằng là cái thọ là một nhân sanh ra thắng nghĩa của thọ, rồi có nghĩa nhân sanh ra nghĩa có nhân, nên cuối cùng là khi mình chấp rằng là nó có những nhân nghĩa khác nhau thì thắng nghĩa này cũng phải có cái nhân tố, phải không? Nhân tố để sanh ra nó, do nhân tố xuất sinh. À, mà kẹt vô hệ thống mà vô nhân tố sanh thì có sanh được ngoài diệt. Nếu do nhân tố xuất sinh thì đáng lẽ là hữu duy, thấy không? Pháp hữu duy, pháp hữu duy thì mình còn thua pháp vô duy nữa, thấy không? Mà trong khi pháp vô duy rồi mà thắng nghĩa còn tìm chưa ra nữa, hữu duy. Nếu là hữu duy tức là có hữu duy là do những cái nhân duyên mà họ mà thành,